Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay tựa đề của pháp thoại thiền có tên là Thế À. Thế À là một trong 101 cái câu chuyện thiền được ghi nhận tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Đây là một cái tập truyện gồm những cái câu chuyện ngắn nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, đặc biệt là đề cập đến cái ý nghĩa của là thiền định. Cái câu chuyện Thế À có nội dung là như sau. Có một vị thiền sư tên là Ha Quyên, được mọi người ca tụng là một ấy con người trong sạch, hoàn toàn là thanh tịnh. Gần nhà của cái vị thiền sư này có một gia đình buôn bán làm ăn và có một cô con gái rất là xinh đẹp. Và rồi một hôm cha mẹ phát hiện cô gái này có thai và bố mẹ rất là tức giận và truy hỏi cái cô gái này. Nhưng mà cô gái này không có nói sự thật. Và sau một hồi quanh co và cuối cùng cái tên của tác giả bào thai đó là vị thiền sư Ha Quyên. Thế rồi bố mẹ đùng đùng nổi giận và tức tốc đến vị thiền sư nói lên những cái lời rất là nặng nề. Thế rồi vị thiền sư thản nhiên thốt lên hai chữ Thế À. Và rồi sau khi đứa bé ra đời và rồi đứa bé được giao đến tận tay của Ha Quyên, thiền sư Ha Quyên không lấy đó làm buồn và đã nuôi nấng đứa bé rất là tử tế. Hằng ngày vị thiền sư đã đi xin sữa của những người hàng xóm và nuôi đứa bé rất là đàng hoàng. Thế rồi một năm trôi qua, người con gái đó không chịu đựng được cái tình trạng này và sau đó đã thú thật với bố mẹ rằng cha thật của đứa bé là một người thanh niên bán cá ở tại chợ. Thế rồi tức tốc cha mẹ của cô gái đã vội vàng đi đến vị thiền sư, nói năng rất là tử tế và mong vị thiền sư tha lỗi cho. Thế rồi đứa bé được giao lại. Và khi giao lại đứa bé, vị thiền sư cũng chỉ thốt lên hai tiếng: "Thế à?" Đây là một cái câu chuyện ngắn, nhưng mà nó nói lên một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, có liên quan đến thiền định Phật giáo. Qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy nổi bật hai nhân vật. Nhân vật đầu tiên là cô gái, và nhân vật thứ hai là vị thiền sư. Qua cái nội dung câu chuyện, chúng ta thấy hai cái tính cách này nó khác biệt nhau, nếu như không nói là đối lập. Tính cách của người con gái là nói dối, hư hay là giả. Nó đối lập lại với cái tính cách của vị thiền sư là chân, là thật. Và nếu như nói thêm những cái ngôn từ mà để diễn tả thì chúng ta có thể nói cô gái đó là bất thiện và vị thiền sư là thiện. Hoặc là nói thêm nữa, cô gái là xấu và hay là bên vị thiền sư là đẹp hay là mỹ. Thì chúng ta thấy ở trong xã hội rất dễ bị là rối ren do nhiều cái giả dối không chân thực. Và nói dối là một trong năm cái điều mà Đức Phật khuyên các Phật tử không nên làm. Bốn điều còn lại là gì? Chúng ta sẽ thấy năm cái điều giới cấm hay là năm cái điều mà Phật tử không nên làm. Đó là thứ nhất, không nên sát sinh. Ở đây Đức Phật dùng cái từ là không nên, chứ không phải là cấm đoán. Tại vì Đức Phật không có quyền gì hết. Đức Phật không phải là một vị có quyền năng để mà quyết định vận mạng của người khác. Đức Phật là một con người bình thường, nhưng Ngài khác với đa số là Ngài có trí tuệ, là một cái trí thấy được tất cả các pháp, thấy được mọi sự vật hiện tượng như là như thật, không có hư ảo. Và vì thấy được mọi việc như thật, cho nên Đức Phật mới khuyên các Phật tử đệ tử của Ngài, cư sĩ cũng giống như xuất gia. Chúng ta biết xuất gia thì giữ giới nhiều hơn. Thì bởi người tài gia, cư sĩ, thì Đức Phật khuyên là nên tránh hay là không nên làm năm cái điều. Thứ nhất là không nên sát sinh. Thứ hai là không nên trộm cắp hay là lấy của không cho. Thứ ba là không được tà dâm, tất nhiên là tuân thủ một vợ một chồng, không nên là vi phạm điều này. Thứ tư là không được nói dối, hay là không nên là nói dối. Và thứ năm là không nên uống rượu. Đây là năm điều cơ bản mà một vị Phật tử nên giữ gìn. Tại vì năm cái điều này khi mà mình vi phạm á, thì nó sẽ gây ra cái sự rối loạn, bất an cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Và trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái người con gái này đã nói dối, không đúng với sự thật. Và cái việc làm này đã gây ra những phiền toái cho người khác, đã làm cho gia đình cô ta bất an, đã làm cho danh tiếng của cái vị thiền sư này bị xâm phạm, và làm cho cả cái xã hội ở đó là bị rối loạn. Tuy nhiên, trong cái cuộc sống hay là nói chung trong xã hội có những cái điều phiền toái, phiền não làm đau khổ mình và cho người khác, thì chúng ta thấy bên cạnh đó vẫn còn có những cái con người là khác. Họ đã có những cái hành vi, những cái cử chỉ để nói lên cái chân, nói lên cái thiền và nói lên cái mỹ. Chân thiền mỹ là ba yếu tố này nó đi liền là với nhau. Trong xã hội xưa cũng như hiện nay vẫn còn đó, còn có những cái tâm hồn cao đẹp. Những cái tâm hồn này đã vượt lên những cái suy nghĩ, hành vi bình thường của những con người khác. Họ đã có những cái hành xử phải nói rất là bao dung, rất là cao thượng và rất là đẹp. Vì thiền sư này phải nói đã ôm đứa bé với một cái tinh thần, với một cái tâm hồn không chút buồn phiền. Vì thiền sư này đã nhìn cái hiện tượng, biết nó là giả. Cái hiện tượng cô gái buộc tội không đúng cho ông ta, nhưng ông ta xem đó chỉ là như hư không. Vì thiền sư đã biết cái việc làm đó là giả, không chân thật. Và vì thiền sư đó đã buông xả, không có chấp trách, không có hơn, không có thua. Và đó là cái tinh thần cao thượng, cái tinh thần rất là đẹp trong nhà Phật. Đó là tinh thần buông xả, không có chấp vào những cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác của người đời. Phải nói một cách khác là những thiền tri thức khi người ta ngộ đạo thì người ta vượt lên những cái đối đãi thường tình của thế gian. Và vì thiền sư này đã hành xử đúng như vậy. Khi mà nhận đứa bé, vì thiền sư nói lên hai chữ thế à. Và sau khi trả lại đứa bé thì vị thiền sư cũng nói lên hai chữ thế à. Hai chữ gọn gàng và rất là dễ thương, biểu hiện lên một cái tâm hồn là phải nói rất là an nhiên tự tại, biểu hiện một cái tâm hồn phải nói rất là cao thượng, rất là đẹp. Người đời người ta thường hay dùng những cái bộ ba, đó là chân thiền mỹ. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy tinh thần của Phật giáo là nêu lên những cái sự việc để cho mọi người lắng nghe và tỉnh thức. Vì con người ai cũng có những cái sai lầm, chắc chắn là ai cũng có sai lầm, không nhiều thì ít. Nhưng mà tất cả những cái sai lầm dù nặng dù nhẹ thì dưới con mắt của Phật giáo thì tất cả những cái lỗi lầm đó đều có thể sửa đổi được. Và cái sửa đổi này không do một thế lực nào quyết định hết, không do một cái quyền năng nào từ bên ngoài quyết định hết, mà cái sự sửa đổi này do từ mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta phải từ ý thức và từ làm chủ cuộc đời của mình hiện tại cho đến cuộc đời của mình mai sau. Sau khi mình chết đi, mình còn tiếp tục những cái cuộc sống khác nữa. Và cái tiến trình trôi chảy của cuộc đời của chúng ta là do từ mỗi người chúng ta quyết định. Chúng ta nên nhớ điều này. Đức Phật, Ngài là một con người, Ngài chỉ cho chúng ta thấy được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên đi và cái nào nên bỏ đi. Và đi hay không đi, đó là do mỗi người chúng ta quyết định. Lẽ dĩ nhiên rằng chúng ta biết ơn Ngài vì Ngài đã là soi đường dẫn lối cho chúng ta đi. Mặc dầu Ngài không có khả năng là cứu vớt chúng ta, nhưng mà nhờ cái sự chỉ vẽ của Ngài mà chúng ta biết được đâu phải, đâu trái, đâu là nên theo và đâu là không nên theo. Và cái câu chuyện này làm cho chúng ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật. Khi chúng tôi đọc kinh điển, chúng tôi biết rằng khi mà Ngài từ giả cái cuộc sống xa hoa của hoàng cung để mà chuẩn bị một cái cuộc đời khám phá chân lý, khám phá sự thật, cắt bỏ râu tóc, thì ngay giây phút đó Ngài thốt lên một câu nói rối ren thay là tâm của con người, và phóng khoáng thay là tâm của loài thú, rối ren thay là đời sống tài gia, và phóng khoáng thay là đời sống xuất gia. Một câu nói rất ngắn, nhưng mà Ngài cho chúng ta một cái sự so sánh, một cái hướng đi. Nếu như so sánh giữa con người và con vật, Ngài thấy con vật nó có vẻ đẹp hơn là con người. Ngài nói rối ren thay là tâm của con người, và phóng khoáng thay là tâm của loài thú. Chúng ta thấy rằng những con vật ngõ vậy, nhưng mà khi phân tích kỹ, chúng ta thấy nó rất là hồn nhiên và rất là hay. Còn rối ren thay là tâm của con người. Và chúng ta thấy hiện nay con người hầu như đi quá xa, đã đánh mất đi cái bản tính người rồi, đã rất là nhận tâm, đã bày bán và ăn thịt những con thú ngay tại những cái buổi lễ, ở những cái nơi tôn nghiêm, ở các cái cửa đình chùa, và có những cái biểu hiện rất là bất nhân, đánh mất đi cái lương tri cao đẹp của con người. Và cùng qua cái câu nói đó, khi mà so sánh giữa con người với nhau, thì Ngài thấy cho chúng ta một cái nhận xét là rối ren thay là đời sống tại gia, đời sống gia đình, đời sống xã hội, và phóng khoáng thay là đời sống xuất gia. Những cái câu nói ngắn của Đức Phật, nhưng mà cho chúng ta những cái suy nghĩ, những cái ghi nhận rất là có ý nghĩa. Và ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta ghi nhận, và chúng ta chỉ có thể cảm nhận được cái ý nghĩa sâu sắc của những cái câu chuyện thiền, cũng như cảm nhận được những cái ý nghĩa thâm sâu của lời Đức Phật dạy. Chừng nào chúng ta thành công hay là thành tựu, có được kinh nghiệm của thiền định. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.